Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cảm ơn chị Aloan cũng như các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang cố gắng giúp thầy. Thì thưa các bác anh chị đó, là cái đề tài ngày hôm nay thầy xin nói thêm về bốn cái giai đoạn mà Phật tánh đã phát triển đó, trong cuộc sống của mình đó, mà mình đã ví von như là xuân hạ thu đông. Thì bốn cái mùa đó đó trong cái thiên nhiên, mình cũng biết là bốn cái mùa đó trong cái cuộc sống của bình thường của con người của mình đó, thì tức là cái đời sống lúc mình ấu thơ, mình trưởng thành ra thiếu niên, ra tráng niên, ra trung niên, ra vạn niên, lão niên và rồi cuối cùng cả mình ra đi. Thì cái đó là cái con đường mà sinh lão bệnh tử mà Đức Phật nói hồi xưa. Nhưng mình không bao giờ mình nghĩ tới sâu sắc là cái Phật tánh á, qua trong bốn giai đoạn là thì Phật tánh nó hiện hiện như thế nào. Thì trong cái bài trước thầy còn nói là cái Phật tánh nó hiện hiện trong bốn cái dạng, gọi là nhựa sống, sữa tươi, mật ngọt và cuối cùng gọi là nước trong, hay là mình gọi là nước cam lồ. Nhưng mà có người đặt câu hỏi, thưa thầy, như vậy thì là nghĩa làm sao? Xin thầy nói rõ thêm. Tại vì có nhiều người vẫn chưa mạng ý lắm về cách giải thích, cho nên thầy xin giải thích thêm cho rõ thêm nữa để mà mình hiểu thêm được về cái Phật tánh là như thế nào. Vì có lẽ là cái Phật tánh là cái chủ đề rất là quan trọng trong cái đại thừa Phật giáo, cũng như trong cái Hoa Nghiêm, tức là cái thế giới, cái vũ trụ quan của Hoa Nghiêm. Thì cái Phật tánh là, thì bản thể của nó là vô hình vô tướng, nó không có cái chi để cho mình có thể nhận định được. Cho nên Thiền Tông thường gọi là tâm hành xứ diệt, có nghĩa là cái nơi mà cái tâm đó mà mình nghĩ tới đó, cái chỗ cái tâm đó nó không có cái chỗ để mà tới được nữa. Tâm mình không thể nghĩ tới, sư tử mình không thể tư duy tới. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt là cái ngôn ngữ, cái đường mà mình nói bằng ngôn ngữ, cái diễn tả bằng ngôn ngữ. Tức là cái gì mình gọi là cái mental sphere đó, hay là mental interpretation đó, thì không thể nào có thể có được. Nó ra ngoài cái tư tưởng, ra ngoài tư duy, nó ở trong cái vùng tuyệt đối của cái tâm thức rồi. Thì đó là cái bản thể của Phật tánh thì như vậy đó các bạn. Cái bản thể như vậy. Nhưng mà cái tướng tràng của Phật tánh, mình có cái tướng tràng chứ. Bản thể mình nhưng mà nó hiện ra như thế nào? Thì cái sự hiện hiện của cái Phật tánh thì thường thường mình gọi là cái quang minh. Thì quang minh cũng như là ánh sáng vậy đó. Tại sao mình không dịch cái chữ quang minh là ánh sáng? Tại vì mình sợ lộn là cái chữ ánh sáng thì đi đôi với cái bóng tối, là nó có cái tính chất rất là vật chất. Thì vì cái ánh sáng và bóng tối là cái mình có thể rơ mỏ được, có thể nói rơ mỏ thì không đúng, mà nói là mình có thể nhìn được, nhận được. Ban ngày thì ánh sáng, ban đêm thì bóng tối. Cho nên nhiều khi mình không có dùng cái chữ ánh sáng mà mình dùng chữ quang minh để nói rằng là một cái sự sáng suốt. Thì cái Phật tánh, cái bản thể của nó đó thì không có thể nào thấy được, biết được, nhận trí được, không thể nào mình rờ mỏ được. Nhưng mà cái hình tượng của cái Phật tánh đó thì gọi là quang minh, là một cái sự sáng suốt cực kỳ. Một sự sáng suốt đó khi mà nó đi vô trong tâm thức của chúng ta đó, thì nó là một cái trí huệ. Mà khi mà nó đi vào trong cuộc sống của mình đó, thì nó trở thành những cái mà tác dụng mà chúng ta gọi là cái tác dụng như là nhựa sống, như là sữa tươi, như là mật ngọt, như là nước trong. Như vậy thì là cái tướng tràng mà gọi là quang minh đó, là cái sự sáng suốt đó, đó nó có cái tác dụng và nó có cái hiện hiện của nó trong cuộc sống của mình. Thì cái tướng tràng mà mình gọi là cái quang minh đó thì mình còn có một cái tên nữa gọi là cái Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề. Thì tâm Bồ Đề làm sao đó thì thường thường đó, nhiều khi mình gọi là phát cái Bồ Đề tâm, nhưng mình không biết là cái phát Bồ Đề tâm đó cái ý nghĩa của nó thật sự như thế nào. Thì tệ ra là phát Bồ Đề tâm là làm sao mà mình khởi lên cái xu hướng để mình nhận ra cái ánh sáng của nội tâm, nhận ra cái quang minh của nội tâm, và từ đó trở về lại với cái chỗ gọi là cái bản thể đó, của Phật tánh, hay là bản thể mà tuyệt đối. Như vậy thì bây giờ đó mình cần biết là mình biết làm sao ở trong cái cuộc sống này, cái sự hiện hiện của Phật tánh trong cuộc sống này là cái gì đó. Thì thầy mới dùng một cái phương tiện để cho mình thấy được sự hiện hiện của Phật tánh trong cuộc sống này. Tức là mình nói tới cái tác dụng và sự hiện hiện của nó, chứ mình không nói cái tướng trạng. Cái sự hiện hiện tức là cái tác dụng đó các bạn. Thì giống như là bây giờ đó, bà cầm cái nước, bà nhìn cái nước, thì cái bản thể của nước là cái tánh ước. Ước là cái bản thể của nó. Cái tướng trạng của nước đó, thì bà thấy đó, nó lúc nào nó chảy cả, nó là cái mình gọi là cái thể lỏng. Nhưng mà cái tác dụng của nước đó thì bạn thấy là nó có thể uống, nó có thể làm cái phát sinh những cái công thức khoa học mà xúc tác nước, nó có thể đi vô trong bình được, hình dạng nó như cái bình nước, nó vô trong hồ, nó vô trong chén, nó vô trong ly, cái tướng trạng và cái phân sinh của nó thì nó có muôn hình muôn dạng. Nhưng mà cái nước là cái thể lỏng đó đó thì các bạn thấy rõ ràng đó là nó không thể nào mà nó khác nhau được. Thì bây giờ đó mình đã biết được là cái thể rồi này, cái bản thể là cái tánh ước này, mình biết cái hình mình gọi là cái tướng trạng của nước là cái thể lỏng này, rồi mình biết được cái dạng mà cái thể lỏng này hiện ra đó, mình gọi là cái phân sinh hay là cái tác dụng của nó đó. Là mình thấy nó có thể thành ra cái bình, cái chai, cái hồ, cái tùy theo cái chỗ, cái chất chứa đựng này, mình biết cái tác dụng nó, có thể uống này, có thể làm xúc tác này, có thể làm bất kỳ cái chuyện gì khác ở trong cái vũ trụ. Như khi là nó nuôi dưỡng người ta này, nhiều khi là nó cái tác dụng là nó ở trong cái cây, nó làm cho cây nó sống, vân vân. Thì mình hiểu được rồi đó, bây giờ thì mình mới áp dụng cái sự hiểu biết đó vô trong cái Phật tánh. Thì cái Phật tánh á, cái hình thể của nó thì mình không thấy được, và cái bản thể nó là tuyệt đối. Cái tướng trạng của Phật tánh là cái quang minh, nhưng mà cái tác dụng của Phật tánh ở đây á, thì nó được thấy ra trong những cái thời kỳ cuộc sống. Nếu mà cái thời kỳ đầu tiên mình gọi là nhựa sống, trong thời kỳ mình gọi là ấu thơ, trẻ thơ này nọ đó, thì cái tác dụng của Phật tánh là giống như cái nhựa sống, giống như cái nhựa sống thì đúng hơn là nhựa sống, giống như cái nhựa sống là gì, nó làm cho con người của mình á rất là dễ thương. Cho nên các bạn thấy đó, là con nít mới đẻ ra đó, đứa nào dễ thương cả, ít khi nào bạn thấy con nít mà đẻ ra mà cái mặt mày là xấu cả. Tức là cái tác dụng của Phật tánh nó hiện hiện ra trong cái sắc ẩm đó, là nó rất là dễ thương, nó dễ chiều, nhẹ nhàng vô cùng. Rồi mình thấy đó, con nít nó rất dễ dãi, mình nói gì nó hấp thu hết, cái khả năng mà thu thập của nó rất là cao. Mình nói gì vô nó nhớ hết, nó dính vô trong đầu của nó, rồi nó hấp thu tất cả cái tư tưởng, tất cả cái thói quen, là nhìn nó bắt chước theo. Mà con nít nó rất là khai mở, đùng chục là cười, đùng chục là cười nhỏ xíu các bạn, nó rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, rất là khai mở, cởi mở vô cùng. Thì các bạn phải có đứa nít nào nó bắt đầu ghét đâu, rồi nó có cái đặc tính lên nó lúc nào đầy cái nhựa sống, nó vươn lên, mình thấy là da thịt nó mụn mịn, rồi từ từ đó da nó căng, nó đẹp, nó đến lớp mười mấy tuổi bà cũng thấy nó căng, da nó căng, nó đẹp vô cùng. Ý kiến là bạn thấy là mười mấy tuổi cũng đít mà da này nhăn nheo như bà già cảm cỏ đó bạn ơi. Thì bạn thấy đó, nó đầy sức sống, sức mạnh, và rồi đó nó có một cái rất đặc biệt là nó vươn lên, nó vươn lên. Tháng này bà cho đứng gần cái tường, bà cạch một cái lăng, đến cái đầu nó đặc biệt nó cao bao nhiêu, ví dụ như nó cao chứ 58 cm, tuần sau bà cạch lại nó ra 60 cm, tuần sau nữa nó ra nữa, rồi nhiều khi 1 năm 2 năm bà thấy nó lên mấy chục cm, nó cao lên, nó trổ mã lên. Thì cái sức sống đó mà mình gọi là cái động năng sống đó đó, khoa học người ta ai cũng thấy cả, nhưng mà khoa học không nói ra được đó là tại sao mà như vậy, tại sao mà cái tế bào nó phân hai được, nó chỉ là cái hiện tượng khoa học nhận định ra, nhưng tại sao nó phân hai được. Thì bây giờ đó, trong quan điểm tôn giáo thì mình nói rằng là cái sức sống đó đó là một cái tác dụng của cái Phật tánh, một cái tác dụng mà không phải là Phật tánh, nó là cái tác dụng của Phật tánh. Nó làm cho mình đầy sức sống, vươn lên và dễ thương, nó làm cho mình rất là khai mở, mình là gì lúc mình còn nhỏ. Thì cái giai đoạn đó đó thì mình nói là cái Phật tánh nó hiện hiện ra như là cái nhựa sống, như là cái sức sống mạnh mẽ vô cùng để cho mình không ngừng vươn lên. Thì khi bạn học về Bát Nhã Ba La Mật thì bạn phải biết rằng là, thế nào là Bát Nhã? Bát Nhã là khả năng không ngừng tiến tới, tiến lên, vượt qua nữa. Cho nên cái câu cuối cùng của cái thần chú trong cái Bát Nhã Tâm Kinh là nói là như thế này này: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Có nghĩa là mình hãy qua đi, để vượt qua nữa đi, vượt qua nữa, vượt qua tới bờ bên kia đi con. Dạ, và giác ngộ đi, ta bà bồ đề tức là giác ngộ đi. Có thể nói rằng đó là cái tinh thần của Bát Nhã, tinh thần không ngừng vươn lên, vượt qua, vượt tới và vượt lên mãi. Thì đó là cái giai đoạn mình thấy rõ ràng trong cái nhựa sống đó các bạn. Rồi, Bây giờ xin nếu mà khi bạc tiếp tục mà nếu mà cái thuật tánh tiếp tục phát triển nữa đó, thì từ cái giai đoạn mà mình gọi là cái nhựa sống tới cái giai đoạn mà mình gọi là sữa tươi, cái đoạn sữa tươi là cái gì, là mình chỉ nói ví von rằng đó là khi mà cái thuật tánh tiếp tục nó phát triển, nó hiện hiện cái tác dụng của nó, thì không những là nó chỉ nuôi dưỡng cho chính bản thân của cái thân thể của chính nó, mà bây giờ đó cái thuật tánh bây giờ mình lan tỏa ra, cái tác dụng lan tỏa ra, ánh sáng cái quang minh là lan tỏa ra tới những cái người xung quanh. Cho nên bạn thấy đó, lúc đầu con nít đó, nó làm gì, nó làm mình là chỉ ưu tiên mình, nó không chú ý tới người khác. Sau từ từ nó bắt đầu chú ý tới người khác, nhưng khi mình nói nó không nghe này bạn ơi, nó nghe chính nó thôi. Nhưng khi bạn thấy mình, mấy đứa con nít lên 5, 6, 7 tuổi nó ngồi đi bữa ăn như mình, nó cầm chiếc xe nhỏ nhỏ nó ngồi nó chơi đó, mình kêu nó ăn là không ăn, là cứ chơi chiếc xe là nó ở trong cảnh giới của chính nó. Rồi nhiều khi đó mình nói gì nói, con nó thì nó có cái thế giới của nó, thì lúc đó đó là nó ở trong một thế giới của nó. Nhưng bây giờ đó khi con nít mười mấy 20 tuổi rồi đó, mười mấy tuổi sang lại chưa được 20, mười mấy tuổi thì nó bắt đầu nó đi học, nó bắt đầu biết nghe lắng nghe, được cái giáo dục nó làm cho nó từ từ đó nó mở cái tâm của nó ra, nó thu thập hơn, mà bây giờ nó bắt đầu kết bạn, nó biết kết bạn. Thì cái đoạn đó nó rất là quan trọng, cái đoạn mà kết bạn là từ 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 nó bắt đầu cái vũ trụ nó mở ra, thì cái đoạn cái Phật tánh nó bắt đầu nó hiện hiện ra nữa. Nếu các bạn chú ý thêm thì bạn thấy đó, sẽ tới lúc đó là nó bắt đầu nó để ý nhiều hơn người ta, nhiều hơn để chỉnh nó, thì cái tâm thức của mình á, bắt đầu cũng mở ra đó bạn ấy. Tâm thức của con nít bây giờ là mở ra, là nó không còn đóng lại nữa, cái nhựa rỗng không nuôi nuôi sống một cái cây nữa, bây giờ nó ra cái đoạn bây giờ nó mở ra, mà mình gọi bắt đầu tiến tới cái đoạn sữa. Cái đoạn sữa giống như sữa tươi á, milk sữa đó, là nó lan tràn lên, cái sữa nó có ích lợi, sữa ít khi nào mà nó có ích lợi cả, không ai mà có sữa mà vất cả, sữa để mà uống. Tức là cái đoạn từ 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 con người mình từ từ ít lời hơn, nít đó, các bạn thấy nó là lắm, bắt chước theo. Thì nó tới cái đoạn nó lúc đầu á là nó không bao giờ nó nghĩ tới người khác, nhưng mà sẽ tới lúc mà nó tính tới người khác nhiều hơn. Như thầy nhớ hồi nhỏ đó, nhiều nhiều khi là mình có cái việc mình không cho bạn mình mượn đó, nhưng mà tới một lúc nào thì con nít nó là lắm, mình thấy mình thích cho bạn mượn cái này, cho bạn mượn cái kia, giúp cái này, dạy học cái kia, học cái nọ, cái tấm mình là có cái mở ra. Thì cái sự khai mở là nó rất là nó tới không phải bởi tuổi tác, nó tới vì một cái nhân duyên gì đó mà nó mở ra. Thì nó mở ra cái tâm nó càng ngày càng rộng ra một chút, nó thích nhiều bạn hơn, nó thích đi chơi hơn, nó thích đi nhìn những cái chuyện này chuyện nọ, cái mới lạ hơn, hấp thu hơn, cái vũ trụ nó mở ra. Thì nó mở ra rồi thì bắt đầu tâm nó cho nhiều hơn một chút chút thôi, mà cho thì nó tới một lúc nào đó, tới lúc nào từ từ cái chỗ mà tráng niên đó, thì thường thường đó khi mà nó lập gia đình thì các bạn thấy đó là cái đoạn đó là bây giờ bắt đầu mình thật sự là mình nếu là người mẹ thì mình cho con cái cái sữa, mình nếu là người cha đó thì mình hết lòng đi làm việc cho cái năng lượng sống của mình để mình nuôi dưỡng gia đình, cái cho ra đó là tự nhiên vô cùng. Và bây giờ thật sự sữa trở thành sữa tươi là mình cho, mà mình cho từ trong người của mình ra, chứ không phải là mình lấy người khác mình cho các bạn. Từ trong người mình cho, thì cái sự cho đó nó nếu mà Phật tánh mà tiếp tục mở ra, nó hiện hiện ra đó, thì cái tác dụng cho đó nó càng ngày là mình cho càng dễ dàng, càng nhiều người đó lắng nghe theo cái Phật tánh đó, thì tự nhiên đó, mình người rộng rãi là mình cho cái này cho cái kia, mình dễ cho vô cùng, và mình vị tha, mình nghĩ tới người khác nhiều hơn. Thì cái đoạn đó, cái đoạn trong cái lúc mà tráng niên và trung niên đó, tráng niên với bạn, thì cái đoạn mình gọi là sữa tươi đó, thì bạn thấy cái Phật tánh đó nó hiện hiện mạnh mẽ vô cùng trong cái tâm thức và tâm thức vị tha. Mình nghĩ tới người khác nhiều hơn, mình cho ra nhiều hơn, mình đem sự ấm áp tới nhiều hơn. Và nhiều khi đó các bạn thấy trong cái, những cái em mà trong cái thế hệ mà millennium này đó, hay là millennial này đó, từ thế em mà đẻ trong năm 2000 tới về sau đó là chỉ mười mấy tuổi thôi các bạn, nhưng mà các bạn bắt đầu thấy đó là em ở trên online này, bây giờ nó chia sẻ với cái hình này máu hơn, nó chia sẻ ý kiến này lại hơn, nó cho nhiều hơn, nó khác hẳn cái thế hệ hồi xưa là nhiều khi mình muốn cho nhưng mà mình không có cơ hội cho. Nhưng bây giờ nó cái media truyền thống là nó dễ dàng, và con nít là cho đồ trên đạt, nhiều khi là nó viết nhiều cái bài hay, là nó cho người ta, nó share đủ thứ cả, nó làm nhiều nhiều cái hay hơn hồi xưa của mình. Cái đoạn đó không có nghĩa là tâm thức nó đã thành bị ta, nhưng mà nó nói rằng là cái media hay là cái truyền thông giúp cho cái tâm của mình đó, nhiều khi đó con nít bây giờ nó có thể mở ra dễ dàng hơn. Một câu nói mà nó nghe trên trên Facebook hay trên đài nhiều khi là nó mở ra dễ dàng hơn, nhiều khi mình nói nó không có nghe bằng. Thì thức các bạn đã tâm thức là người mở ra nhiều hơn, và nếu ở trên đó người ta thấy là cho dễ thì nó sẽ tiếp tục là cho theo, Và cái tâm mà cho ra là mình gọi là cái tâm thức rộng rãi đó, hay là cái tâm thức rộng lượng, generosity đó, không phải ai cũng có. Nhưng mà nhờ cái truyền thông, nhờ cái giáo dục đó, thì nó dễ dàng hơn chút cho những người nào mà hiểu biết cái truyền thông. Nếu mà truyền thông mà mình ở trong cái chỗ mà sai lầm, cái làn sóng sai lầm thì đương nhiên là đóng lại rồi. Nhưng mà các bạn thấy đó là bây giờ đó, con người mình đang ở trong cái chỗ, hay là mình ở trong cái xã hội mình đó, bây giờ dùng cái truyền thông mạnh mẽ và cái sự cho ra này nó nhiều khi nó dễ hơn. Và nhiều khi các bạn cũng biết là nhiều khi là họ cho ở chỗ là là text ngày mình là ok, ngày này mình cho 5 đô ví dụ như vậy đó, thì cho nó càng nghe là dễ hơn. Nhưng mà không nói tới rằng là cái tâm thức đã tiến tới cái vị tha, nhưng mà nói tới cái sức mạnh của cái giáo dục và sức mạnh của truyền thông. Thì sức cái bạc cái đoạn sửa tưới ấy, là cái đoạn mà cái Phật tánh của mình đó là mở ra nhiều lắm bạn, thành ra là mở ra trong hình dạng cho nhiều lắm. Và nếu bạc mà tiếp tục mà con người con cái mà tiếp tục là có cái gương ấy, thì nó sẽ trở thành dễ chịu hơn nữa, nó không có dễ dàng giận dữ như hồi xưa. Không đích mà cái thời mà nhiều sống ô dễ dàng giận dữ, bây giờ nó dễ chịu hơn vì mình cảm thấy là nó cho ra, nó cảm thấy là kết quả cuộc đời nó rộng rãi hơn, cho nên nó dễ chịu hơn. Cái đặc tính dễ chịu rất là quan trọng. Dễ chịu là cái đặc tính mà mình cảm thấy mình ok, lúc nào mình cũng thấy ok cả, chứ không phải là mình lúc nào cũng khó khăn, mình có cái standard này, mình có cái tiêu chuẩn kia bắt người ta phải theo mình. Không, dễ chịu là bởi vì mình biết là cái bộ đồ không phải xung quanh mình đấy. Nên trong một thời đại này, cái thời đại mà sữa tươi này đó, thì cái giờ là mình giống như sữa đó, mình lan tràn ra, cái tầm nhìn mình mở ra rộng hơn, rộng hơn, và mình bày tỏ cái tình thương mình dễ dàng hơn. Như bạn thấy đó, nhiều khi ở trong những cái phương tiện truyền thông từ Skype cho tới cái Viber cho tới cái Line hay tới cái WeChat như cái này đó, các bạn thấy họ có rất nhiều cái sticker để họ bày tỏ cái cảm xúc cảm tình giúp mình. Chứ còn nhiều khi là mình không biết làm sao bày tỏ cảm tình, nhiều khi trong những cái phương tiện truyền thông là họ giúp mình bày tỏ cảm tình dễ dàng. Và nhiều khi đó, trong cái văn hóa của cái thời đại bây giờ đó, thì nhiều khi người ta xin lỗi dễ dàng hơn nữa, vì những cái stickers, những cái icons, những cái cách mà nói chuyện, mà cái truyền thông họ làm. Cho nên đó, con người mình ở trong giai đoạn mới này đó, thì mình là dễ dàng mà mình nói là I'm sorry hơn hồi xưa, và mình dễ dàng nói I'm thank you, nói tôi cảm ơn. Và cái sự quan hoài của mình nó bây giờ là dễ dàng, là máu hơn nữa. Thì trước các bạn đó, mình đang nói từ chuyện là cái Phật tánh của mình đó, là vô hình vô tướng nha. Và cái biểu hiện là cái quang minh. Nhưng mà cái biểu hiện đó đó bây giờ nó có cái tác dụng của nó. Thì bây giờ mình nói cái tác dụng đó, là nhiều khi nó đưa tới cái cảm giác ấm áp, cảm giác mà mình gọi là dễ chịu, cảm giác mà mình gọi là quan hoài, mở rộng cái quan hệ của mình đó, càng ngày càng dễ dàng hơn. Và cái đó là cái biểu hiện rất là quan trọng của cái Phật tánh mà mình gọi là trong giai đoạn sữa tươi. Nhưng mà các bạn biết mình nên nói về những cái hình trạng khác của những cái đoạn này là gì. Nhiều khi cái sữa nó không tươi, mà trong giai đoạn này đó thì cái sữa nó thổi đi, là bởi vì đó, mình trở nên ích kỷ, mình không có dễ dàng mình cho rộng rãi nữa. Và hoặc là mình sữa chua là sao, là mình cứ ghen tị người này ghen tị người kia, mình không bao giờ mình muốn cho cả. Mà cho ít ít, cho có điều kiện, mà cho có nghĩa là nhiều khi là mình chỉ thương có điều kiện, cho cũng có nghĩa là khi mình tha thứ có điều kiện, cho cũng có nghĩa là khi mình giúp đỡ có điều kiện. Nói cách khác là cái sữa nó chua lắm, hoặc là sữa nó thổi, thật sự là mình chẳng cho ai cả, là mình sống một cách ích kỷ. Thì cái đó là tức là cái Phật tánh là có cái bóng tối nó che mờ ra. Như vậy thì có nghĩa rằng là nếu mà mình tu đó, thì một mặt đó, thì mình phải ngồi thiền để mà ngộ cái chân tâm gọi là chân tâm vô hình vô tướng. Nhưng mặt khác mình phải sống để mà mở ra cái nhựa sống, sống để mở ra cái giai đoạn sữa tươi của mình. Giai đoạn nhựa sống này thầy không thể nói nhiều, bởi vì nó giống như thế là lúc đó mình chưa có trưởng thành lắm. Nhưng mà giai đoạn sữa tươi thầy muốn nói nhiều hơn, là bởi vì giai đoạn này là giai đoạn là mình có thể mở rộng cái con tim của mình ra, mình làm chủ được nhiều hơn. Cho nên thầy sẽ nhấn mạnh làm điểm. Khi mình ngồi thiền thì mình ráng ngồi cho được cái chân tâm bất nhị, tức là ngồi cho được cái cảnh giới tuyệt đối. Nhưng mà khi mình mở mắt ra, mình sống trong trần gian đó, thì mình nên làm sao đó mà mở cái tác dụng của Phật tánh mà trong giai đoạn mà các bạn là tráng niên, tức là từ mười mấy tuổi trở lên đi nữa đó, thì mình nên mở ra cái đặc tánh của Phật tánh đó, nó hiện hiện trong cái tác dụng sữa tươi, tức là tác dụng mà vị tha, tâm lượng rộng rãi, dễ chịu, mở rộng tâm nhìn, bày tỏ tình thương, bày tỏ lòng tha thứ bao dung, bày tỏ lòng quan hoài. Và nhất là các bạn biết trong giai đoạn này đó, giai đoạn mà tráng niên là mình là người mà mình sẽ học rất nhiều, hiểu biết rất nhiều đó, để mình đem cái sự cái trí thức của mình. Cho nên giai đoạn này mình cần phải dễ dạy. Dễ dạy là mình rất dễ dàng đó mà chấp nhận những cái triết lý mới, dễ dàng chấp nhận những cái quan niệm mà rộng rãi hơn, cho mình không có thành kiến cố chấp. Nhiều khi mình đứng vào bên này một cái đảng này, đảng phái này, mình chọn cái đảng phái kia, mình đứng vào một cái ý thức hệ này, mình chọn một ý thức hệ nọ, mình đứng vào trong một tôn giáo này, mình chọn tôn giáo khác. Nhưng cái đó rất là nhỏ hẹp, tại vì cái đó là giai đoạn mà làm sữa nó không còn tươi nữa, mà sữa nó từ từ nó thiếu đi bạn. Là bởi vì mình kẹt ở trong một cái thành kiến, một cái tập tục, một cái đảng, một cái nhóm, một cái người và một cái loài trí thức. Và nhiều khi mình ở trong kẹt ở trong một cái mặc cảm nào đó. Cho nên giai đoạn sự tư rất là quan trọng. Cho nên Phật tánh phải tiếp tục nó hiện hiện ra, nó soi sáng ra. Bởi vậy cho nên cái nhấn mạnh thấy lúc nào cũng là ở cái chỗ là mình đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng tu hành Phật giáo có nghĩa là mình ngồi thiền cho tới giai đoạn mình ngộ chân tâm. Mà nên nghĩ rằng Phật giáo đó là cái con đường giáo dục để mình mở ra cái trí huệ, thấy được cái bản thể Phật tánh, thấy được cái tướng trạng Phật tánh, thấy được cái tác dụng, cái sự hiện hiện Phật tánh trong cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ mình đang muốn nhấn mạnh tới cái phần thấy được sự hiện hiện Phật tánh trong cuộc sống hàng ngày qua cái triết lý Hoa Nghiêm. Bởi vì Hoa Nghiêm đó là cái triết lý không nhấn mạnh tới cái chuyện là mình chỉ làm một chuyện, mà nhấn mạnh tới mình làm tất cả mọi chuyện về cuộc sống. Vì cuộc sống như đóa hoa nở đó, có nhiều cảnh lắm, chứ không phải là có hoa nào có một cảnh thôi. Nhiều khi mình cứ nghĩ lầm là mình nghĩ rằng mình phải lên chùa đó, mình phải tụng kinh niệm Phật, mình phải khoác cái áo tu hành rồi nên mình mới ngộ được cái chân tâm. Nhưng mà Ngài Huệ Năng cho biết rằng không phải, bởi vì Ngài Huệ Năng, Ngài giác ngộ khi Ngài vẫn là một người tại gia. Và Ngài Huệ Năng đó, có cái trí huệ siêu phàm để thấy rằng đó, tất cả đều bình đẳng cả. Tất cả chúng sinh không cần phân biệt cao thấp. Và Ngài Huệ Năng là một trong những người độc đáo nhất trong cái lịch sử của cái Thiền Tông, bởi vì Ngài là người Ngài chứng nhận cho một cái vị mà nữ tu để mà chứng minh cái sự giác ngộ của vị nữ tu sĩ đó. Trong lúc đó cái xã hội cho rằng là người nữ lúc đó thì các bạn lúc cái thời mà thời Đường đó là không quan trọng mà không thể giác ngộ được, vì tất cả lịch sử của Phật giáo đều nói rằng muốn thành Phật là phải chuyển thân thành nam. Nhưng mà Ngài Huệ Năng nói rằng không, cái sự giác ngộ không dính dáng gì tới gender, tức là không dính dáng gì tới nam hay nữ cả. Một cuộc cách mạng vô cùng các bạn. Và do đó đó, cái chuyện mà sửa tươi này đó, là cái tâm thức mà con người mình nó khai mở để mình hy sinh cho người khác. Giai đoạn nó rất là quan trọng. Mình phải nhận thấy được cái sự hiện hiện của Phật tánh trong cuộc sống. Chứ mình đừng nên đi tìm sự giác ngộ trong thiền định. Mình đừng nên đi tìm cái sự gọi là cảnh giới bất nhị, cảnh giới tuyệt đối trong thiền định, mà hãy tìm tìm tới cái cảnh giới mà Phật tánh hiện hiện ra, cái quang minh mà Phật tánh hiện hiện ra trong cuộc sống. Cho nên giai đoạn sữa tươi giai đoạn rất là đẹp, rất là hay, là con người mình vị tha vô cùng. Mình giống như sữa đó, không ai mà từ chối cái sữa cả. Con cần sữa của mẹ, con bò cần sữa của con bò mẹ. Cái đó là cái đẹp vô cùng, là mình có khả năng cho sữa nuôi sống cái khác. Cho nên trong thời gian mà tráng niên thì mình nên nuôi dưỡng con cái của mình, nuôi dưỡng những người trong hội của mình, trong nhóm của mình, nuôi dưỡng những người trong cộng đồng của mình. Mà nếu bác đang là nguyên thủ quốc gia thì bác nên nuôi dưỡng cái người trong đất nước của các bác. Mà nếu bác có vườn cây cỏ đó, thì mình nên trồng cây, nuôi dưỡng cây cỏ. Giai đoạn nuôi dưỡng đó, nó hay vô cùng. Nhưng mà giai đoạn thứ ba đó, rồi giai đoạn mật ngọt, là cái Phật tánh đó, từ từ nó mở ra rồi đó các bác hết. Nó hiện hiện ra rồi như là nhựa sống rồi, bây giờ nó hiện nó thành ấy. Cái giai đoạn là sửa tư, là giai đoạn cho ra vị tha. Nhưng mà rồi đó thì nó tới cái đoạn là nó không còn là một cái lon sữa nhỏ hay là bình sữa nhỏ hay là cái sữa nữa, mà nó tới cái đoạn mình gọi là cái tập thể vô cùng vô lớn, là cái mật. Vì cái mật ong đó nó không chỉ do một người làm, một con ong làm, mà mật ong đó nó do hàng ngàn con ong làm ra, tạo ra. Cho nên đó là cái đoạn tâm thức của mình tới tâm thức gọi là tâm thức tập thể, collective intelligence. Mình không còn suy nghĩ một mình nữa, mà mình suy nghĩ với tất cả mọi người, và trí huệ tất cả mọi người đóng góp lại tạo thành trí huệ của mình. Mình đang kết một cái mạng lưới trí huệ. Và do đó các bạn biết sao các bạn, lúc mà sinh thành mật ngọt á, tức là cái Phật tánh nó trở thành cái trí huệ, nó không còn là lòng từ bi nữa, mà nó lòng từ bi cộng thêm cái trí huệ sáng suốt. Mà cái trí huệ đó đó nó là cái kinh nghiệm sống rất thâm sâu trong nhiều năm. Cho nên cái đoạn mật ngọt nó chỉ có khi mà bạn trở thành cái người trung niên, hoặc là vạn niên, hoặc là lão niên. Nhưng mà cái mật ngọt này nó không thể có lúc bạn còn 1-2 tuổi. 1-2-3 tuổi đó thì gọi là thần đồng, hoặc là 10-15 tuổi thì gọi là thần đồng. Nhưng mà cái đoạn mật ngọt là cái trí huệ của cái tập thể. Thì cái tình hình tập thể là rất là cao siêu, và nó lúc nào nó vượt thoát cả. Cho nên một cái tập thể 10 người ra, 15 ra, 100 người, thì cái trí huệ các bạn không ngừng cao lên, bởi cái tập thể các bạn làm việc càng ngày càng nhiều hơn. Cái tập thể như khi bạn làm việc với người Việt, vì bạn làm việc với người Mỹ, làm việc với người Tây, làm việc với cả cái thế giới, cái trí huệ bạn mở ra, thành ra một cái mạng lưới càng ngày càng rộng hơn. Cho nên cái lúc mà bạn tới cái mật ngọt đó, thì không phải là bạn là con người dễ chiều nữa, mà bạn làm cho người khác dễ chiều. Tới cái giai đoạn mật ngọt thì không phải là bạn dễ thương đâu. Bạn rất dễ thương, nhưng bạn có khả năng làm người khác cũng dễ thương. Không những là bạn dễ dạy, bạn làm người ta dễ dạy hơn. Vì bạn là cái mạng lưới, cho nên những người trong mạng lưới của bạn bị bạn ảnh hưởng, làm cho bạn có cái khả năng ảnh hưởng, làm cho họ thay đổi, và họ thay đổi cái cuộc sống của họ để càng ngày càng đẹp hơn. Cho nên bạn nhập thế hơn là xuất thể, vì nhập thể và nhập và xuất thể đều giống nhau cả. Bạn chủ đạo cuộc sống, chuyển hóa cái mạng lưới mà tâm thức của cái nhóm người bạn sống đó. Cho nên bạn biết không, rất khó mà mình có thể tự mình nói mình là vô thượng sư. Rất khó là mình đi đi claim, đi nói rằng tôi là người giác ngộ, người này người nọ. Tại vì sao vậy? Vì bạn phải qua cái giai đoạn là bạn trở thành, một là vị tha giúp người, hai là bạn phải trở thành một cái người đó mà tập trung cái trí huệ của tập thể. Và cái tập thể của bạn đó không thể nào là cái tập thể mà mình gọi là vô trí thức hay là vô ý thức được. Cái tập thể nào cũng phải rất là sáng suốt. Nói một cách khác đó, là cái ánh sáng trong nội tâm của bạn là phải lan tỏa khắp nơi cái mạng lưới, và làm cho những người trong mạng lưới đó đều cảm nhận được. Do đó đó, khi bạn bắt đầu nhận diện ra được cái quá trình mà từ nhựa sống ra sữa tươi ra mật ngọt, thì bạn mới thấy rằng đó, cái Phật tánh là rất là đẹp. Và rất khó có cái người nào đó mà giả mạo, mà tự nói mình là Phật sống, hay là nói mình là cái người này người kia. Rất khó để cho bạn tự mình tự xưng mình, hay là tự mình đội cái mũ cao rồi nói rằng mình là như thế này thế kia, mà phải thấy rằng đó là một sự phát triển rất tự nhiên của cuộc sống của mình, của cái trí huệ, của cái Phật tánh. Và muốn như vậy thì tất cả bắt đầu bằng cái lòng vị tha. Tới cái mật ngọt đó, cái lòng vị tha này, nó không còn là cái cá thể nữa, mà lòng vị tha này trở thành một cái lòng vị tha của một cái tập thể trí huệ. Nhưng mà cái phần cuối cùng là kinh khủng, phần cuối cùng là cái phần cái trí huệ này nó trở thành cái nước trong. Nước trong là gì? Là cái chân tâm bất nhị của bác đó, nó trở thành vô ngại, nó đi vào trong tâm thức. Tức là bác phải làm cái việc của văn hóa, cái trí thức của bác phải đi vô thâm nhập trong cái văn hóa, cái trí thức và cái kinh nghiệm sống, cái trí huệ của bác lại đi vô trong cái guồng máy của tập thể, của đất nước, của quốc gia, của cả cái thế giới. Tức là bác bắt đầu thay đổi một cách kinh khủng, để cho tất cả mọi người đều thấm được cái lòng từ bi, thấm được cái tình thương, thấm được cái trí huệ, thấm được sự hiểu biết sâu sắc mà Đức Phật đã từng có. Thì do đó cái đoạn nước trong cái đoạn cam lồ này ấy, là cái đoạn quá lý tưởng đi, không dễ gì có được. Mấy đoạn nước trong này chỉ có thể có khi nào bạn qua được cái đoạn mật ngọt, tức là cái trí huệ của bạn nó phải là cái mật ngọt mà không có người nào khước từ được cả. Cho nên ấy, con đường mà tu hành mà của nhà Phật đó, nó rất thực tế, rất thâm sâu. Nó làm cho người tu không thể bị kẹt trong chính trị, cũng không bị kẹt trong kinh tế, cũng không bị kẹt trong những cái phạm trù nhỏ hẹp được, mà nó phải là con đường rất là thanh cao, thánh khiết, để cho mỗi người tu trở thành những cái người đó mà người ta hồi xưa gọi là một cái vị chân nhân. Mà cái vị chân nhân này là cái gì? Là con người vô hình vô tướng. Thì chỉ có như vậy rồi đó, thì cái cuộc sống của cái đạo Phật đó mới trở thành miên miên bất tuyệt được. Cho còn không thì cái người làm việc cho Phật giáo, cái người tu hành sẽ bị kẹt không những trong danh, trong lợi, trong quyền, trong tài sắc danh thực thùy, mà bị kẹt trong tất cả những cái chuyện của cuộc sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ánh sáng của Phật tánh không thể chiếu soi được. Và khi mình không nhận ra cái Phật tánh, không nhận ra cái quang minh hiện hiện ở cuộc sống, thì mình sẽ bị kẹt trong bóng tối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.